Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sau khi mẹ con mất xong thì con có những cái điều là ngay cái đêm mẹ con mất thì tự nhiên không biết thầy ở đâu, chắc là vào thiền đi về đi men bàn cho được tóc dài rồi tụng kinh. Thì tại hồi đó mẹ nhà nghèo thì mẹ con đi với bạn sớm rủ nhau tới một cái chùa Phật học thiền ở rất xa, cách đó cũng 5-7 cây số, đi bộ đến. Và đến thì giá đồ hoặc là làm công quả trong chùa, rồi tức là để biết phước thôi. Mà theo người Việt Nam mà người xưa thì tội đi đến chùa không dám ăn cơm, sợ đến công quả ăn cơm thì hết phước. Thì thường mà dễ cho lo đi vô vô theo ăn thì sẽ giá đồ lưỡi kiếm trong những ngày xong rồi trở về, và cũng không được học hành gì nữa. Nhưng mà dạ, không như sao cái lúc mà ăn chung đó, thì ngay lúc đó thì bà quý thầy tự nhiên mà đi bảy trường Tết rủ nhau đi chơi thì ghé vào lúc này con đi ăn cơm, thì các thầy mới ở đây tụng kinh là giúp cho ba cô lo phán thắng rồi xong. Thì đó là cái kinh nghiệm của cô kia gà cổ của sân đó. Thì cô thấy rõ ràng là có một cái bài học của cô, tức là một người Phật tử khi đến chùa lo chùa ăn thật mà là những người Phật tử rất nghèo, ít có khi nào dám đi đến ăn cơm chung hoặc là ở mình cứ như người giàu. Nhưng mà cái âm thầm như vậy là khi mà bà nói chung thì luôn luôn có những ngày trên trận đường, dù mà không có mời, không có hẹn đứa gì hết. Và nhất là trước khi nói chung bà thấy cảm thấy tự nhiên, và bà thấy cả bà hẹn, và bà nói với cô là thấy cái người mà đã mất tích mình đi đến cái chỗ mình đi, và gọi điện thấy yên. Thì lâu đó cô còn con nít, cô nghĩ cái chuyện nó được thường, tại vì mình thấy đọc chuyện ngày xưa thì thành thoại thì cái chuyện nó rất bình thường. Nhưng mà sau này chính cái kinh nghiệm đó giúp cho cô hiểu rõ về đồng bào thân. Thì sau khi mẹ cô mất xong thì cô cũng đi học ở tầng ba, không ở nhà thì mấy chị em ở nhà thì không có cái gì chơi đó, cứ ngoài cái chuyện chơi bò bò sắm xong tạt lon lên thì nó bắt đầu lội lội ở nhà để tìm được cái kinh nghiệm lại. Thì cô nhớ là thấy trong đó nói là cầu siêu cho người đó, thì mới rủ hết các bác con nít thì nhà có người lớn thì nên tắm con nít trong nhà con tội lộc là ba bốn tuổi nữa con thích tắm đi chơi. Rồi cuối cùng là rủ nhau cùng với cái người bạn đó. Thì trong cái di sản đó là mình có người thân mất mình sẽ tụng niệm lại, thì cũng không có thầy cô nào mới hướng dẫn nhà cái cô cứ rất đẹp tụng như vậy. Thì con đến một hôm thì con nằm mơ con thấy có một âm điệu đó là mẹ cô đã sinh nên con cần lo bệnh rồi. Con là con thấy ông điều để đến chốt mặc bộ đồ đau nói như vậy. Và khi nghe nói gì cô mừng quá, nghĩa là được sinh lên khỏi trần đâu rồi mà. Thì từ đó là không tụ kinh nữa, mình bắt đầu người dân. Thì cái tâm luôn không thích tôn nhà tiếp xúc với đạo Phật đó. Đó là cái kinh nghiệm cô lúc còn nhỏ. Và một cái điều cô mới đọc cách đây chừng 4 năm việc xảy ra tại làng Hòa, tỉnh Hòa Bình của Việt Nam. Và vị nào lên trên thang thư viện Quảng Đức thì thư viện Hoa Sen có biết chuyện này, báo nó đang có chụp hình ảnh của chú bé. Thì một chú bé đó là con của dân tộc người Kinh, thì là đứa con một khoảng 5-6 tuổi, nó học mẫu giáo thôi. Thì cha mẹ đi chợ với dặn con ở nhà rồi ra vừa xong ở trong nhà chỉ được quan tâm nha. Nhưng con Đức mày dặn nó là xuống đó là 3 tháng vừa ra thì đi xuống với xong nó tắm là chết đi. Và cha mẹ về ra chung với con thôi. Thì bản thì được dài lâu sau thì ở cái làng kế bên nó là làng dân tộc người Mường, cũng là người Việt Nam mình nhưng mà là dân tộc người Ca. Thì có một gia đình người Mường sinh ra một đứa bé, thì đến khi nó lớn lên biết nói thì nó biết nói tiếng Kinh, tức là tiếng nói là tự nhiên tiếng nói của mình. Và nó cũng nghịch lắm, thì có lần cũng nghịch, nó làm ướt quần áo thì mẹ nó mới lắm. Thì nó nói là con đã chết một lần, mẹ mà tắm thì chỉ chết nữa. Thì mẹ nó mới rầy đó là nghịch ngợm là người ăn sắt mà thì lừng thì nghèo lắm, là lấy gì mà thay. Thì nó nói là nó có một tủ đồ ở cái nhà cũ, cứ đưa nó đi đến đó thì đồ còn rất là nhiều. Và nó cứ nói những cái chuyện là nó rất giàu, ba má nó giàu, nó giàu ở đường sông. Thì nó có được chơi, có quần áo đưa như vậy thì có được. Thì ba mẹ cũng không biết gì đó, còn lâm đủ mà lo mà ăn thôi. Thì đến khi đứa bé đi học mẫu giáo thì vô cái trường mẫu giáo của người Mường, thì nó không học ý, nó cái trường xấu, không học giáo cũ xấu, con giáo cũ nó rất là đẹp. Nó cứ so sánh nó về với nhà cũ. Thì cái làng của nó, cái làng ở người Kinh nó gần gần nha. Cho nên trong cái cuộc họp giáo viên thì các thầy cô giáo nó họp với nhau thì có nói cái chuyện từ một đứa bé 10 mà đi nói tiếng Kinh. Và cái đòi trở về với là môi trường mẫu giáo hoa học. Thì trong khi họp như vậy thì cái môi trường cũ cô giáo của nó mới nói là cô nhớ là thằng bé tên là bé Nguyễn Tiến, tên nó là Huy Sư. Cho nên cái cô giáo nó phối hợp với nhau và khi đến mà được ca với nhau thì rõ ràng đứa bé này có liên hệ với đứa bé đã mất đời trước. Cho nên hai gia đình tìm đến nhau. Thì khi tìm đến nhau thì cái thằng bé mà người này nó vô trong nhà và nhận nó tất cả những cái khu cảnh cũ của nó, ngay cả những bà hàng xóm đã bạn bè nó mà bây giờ đã mười mấy tuổi rồi. Và nó thì bé sinh năm tới 5-6 tuổi rồi. Và nó biết rằng nó không trở về nhà của công việc mà nó ở nhà mà nó. Thì tôi giới thiệu nó có đăng trên báo. Rồi nhà báo nhà những gì khoa học nó đến mà phỏng vấn. Thì khi phỏng vấn đó, thì người ta có hỏi như thế này là tại sao khi con mất con không về cái nhà của ba má con mà con lại đi về đi vô cái nhà của số 10. Thì nó nói là khi mà con chết thì con xuống sông rồi con chết và dỡ cái xác con lên thì con thấy ba má con khóc, con có đi theo. Nhưng mà ngay đến nhà, về đến nhà thì có một cái ông rất là dữ, cũng lớn, ông cử ông không con cho con vô. Thì nên con đành ở được ông rồi xong đó mà không thể trở về nhà. Và những cái ông đó thì ông ở ra ở trong giữ cái nhà, ông không cho con vô. Thì con cứ ở ở ngoài cho đến sau này thấy cái mẹ mười thì đi nghe thì con chạy nữa là con nhà con này. Thì cái chuyện đó là gì nào con này cái gì đọc nó cứ bị hoa sen thì bị bỏng nước cái bụng mình bị mình tái sinh thì sẽ có những cái trực tiếp từ mẹ đó. Thì bây giờ nó sống nó lớn lên nó rất là bình thường, nó cũng học tập nhưng mà nó có hai bà mẹ và hai ông cha. Nhưng mà nó ở ngay cái nhà mà từ trước của nó. Mà nó đi qua hàng xóm mà nó nhớ nó nhắc lại hết là những cái bà hàng xóm của đời trước mà hồi xưa nó đi ăn cắp ẩu cho nó khoáng được cái gì đó. Và bạn bè vẫn nhìn lẫn đó. Như vậy thì đó là cái bằng chứng cái sự tái sinh. Thì chuyện của mẹ tôi thì mẹ có nói với tôi là tái sinh thì phải đau lòng. Còn bé này là tái sinh ở khoảng gì. Cho nên trong một phần đó là chúng ta mà sinh ra khỏi này không phải là mới một lần này. Chúng ta từ khỏi khác đến khỏi này. Và quả này ở trong người rất là quý. Là vì chư Phật, cái gì Bồ Tát thì phải giao quả này để tu tập và tiến hóa lên. Nếu mượn từ một thân người rất là khó mà sử dụng thân người để tu thì từ thân người chúng ta tạo phước và có thể liễu sinh khó tử ra khỏi luân hồi sinh tử. Nhưng mà nếu không biết sử dụng cái thân này thì chúng ta làm những việc ác thì đọa vào tăng rồi. Ví dụ như những con vật như con mèo, con chó sói, những con vật nó sát hại, con ngan, những con vật yếu hơn thì nó ăn. Nhưng mà đó là những cái nghiệp thức của nó, ngoài cái ăn nó không ăn gì nữa. Thì cái suy nghĩ nó không tạo tội. Vì cái nghiệp của nó là không. Còn giả sử như con trâu, con bò, con nai nó ăn cỏ, nó ăn gian. Nhưng mà thật sự là nó không có phải tạo phước. Là vì loài của nó là cái nghiệp nó bắt. Nhưng mà con người của chúng ta là chúng ta ăn rau, tức là không ăn thịt chúng sinh là vì chúng ta thương, phải không? Do đó là cái chuyện mà chúng ta nhìn cái miếng ăn của mình vì không nỡ thấy những chúng sinh khác đau khổ. Cho nên đó là phát ra xuất từ lòng từ bi của mình. Cho nên đó là trọng tâm. Cho nên từ loài người này chúng ta có thể sinh ra loài trời, có sinh về loài tịnh độ và có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử. Hoặc là chúng ta tạo là tạo, chúng ta sẽ rơi vào ba đường ác mà những loài khác không có. Cho nên trong sáu điều luân hồi là có trời, có người, có địa ngục. Ba cõi dữ là địa ngục, là quỷ xuất sinh, có người, có Atula và có thiên. Thì trong sáu đường đó thì có sẵn trong tâm của luân hồi. Thì cô nhớ là hôm Tết này em con tập đầu tiên hôm Tết ở Mỹ thì các chị tập tử hay đến chúc Tết con là chúc cô đầy đủ sức khỏe 65 tuổi. Thì con mới nói cô cô điều đó. Tại vì cô lái cái xe này thì là hơn 6 mấy năm rồi, đèn cũng hư, phải xài đèn phụ này, rồi thắng cũng hư, rồi tất cả bộ phận mình bị rượu hết. Nên chúng cô đã xin cho một cái xe mới tốt hơn, đẹp hơn. Cũng như quý vị mà xài xe cũ được 5-10 năm, quý vị đổi xe mà cô lớn cái xe này, mỗi ngày còn tàn tại thì nó buồn. Thật ra nếu chúng ta biết cái chuyện sinh tử đó, cái chuyện dưa còn mê mờ, chúng ta thấy đó là cái chuyện sự tại. Nhưng mà mình biết tu thì cái chuyện sống chết nó rất bình thường, chỉ như người đổi xe, đổi áo thôi. Nên chỉ tổ gọi là sinh như là cởi áo hạ, tử như là khoác chân đông. Mùa hạ thì chúng ta khoác cái áo mỏng, mùa đông thì chúng ta khoác cái áo dày, phải không? Rồi trong, nếu mà sống hoài không chết thì chúng ta khỏi tu, chúng ta chỉ làm bảo đi làm tiền cho thêm, rồi chúng ta bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm sắc đẹp. Nhưng mà thật sự ra thì chết đôi khi nó là một sự hạnh phúc. Dân tộc Lào có đưa ra một cái chuyện như này, là có một anh chàng đó, anh ta đi nhổ rừng và được gặp một vị thần. Thì ông thần mới cho anh ta một điều ước. Thì anh chàng thì điều ước là cho nó sống hoài không chết. Thì anh ta được như nguyện. Anh ta trẻ trung hoài ở tuổi 30 thì sống hoài không chết. Trong khi là cha mẹ ông bà chết, rồi con chết, cháu chết, cháu chết, mà cả cuộc đời anh thì sống để mà đi đưa tay người ta không. Thành ra anh ta có cái dòng máu được xung mà sống hoài không chết. Hết thế hệ này mất đi thì thế hệ khác tiếp nối mà anh ta cứ sống hoài thì nó là chuyện hết nổi. Anh ta mới đi vào rừng tìm ông thần, xin cho tôi được chết như bao nhiêu người khác. Rất là bất hạnh, khi tôi đi khóc hoài, tỉ mỉ khóc người này cũng muốn thề, mấy trăm năm đi về trôi qua, đó là tình hoạt của tôi. Thì ông thần nghe nói sau, ông mới đưa con dao, ông kiểu là bây giờ anh cắt tay anh đi. Thì cái dòng máu của anh hết, trực xương của anh hết, anh sẽ chết đi bao nhiêu người nha. Thì anh chàng nghe lời, thì anh ta chết đi. Mà cái dòng máu của anh nó lại lan ra những cây cỏ bên ngoài. Tại nên những cây cỏ đó mà nó ngắm cái dòng máu đó, thì nó sống hoài không chết. Trong đó những thời gian xanh thì đi cầu hòa, đi nguyện xuân, nó nhắm nhằm cái vào cái dòng máu của anh chàng đó. Cho nên chúng ta có trồng những loài cây mà nó không bao giờ chết. Nhưng mà loài cây, cây đó nó không có cái tim, cho nên nó có đau buồn. Còn loài người của mình là mà sống hoài để chúng ta thấy là lần lượt đã chiến thắng, cái điều đó là cái điều bất hạnh. Thành ra chết nó giống như một cái luật công bằng. Chúng ta ghét ra ai đi trước tới, ra trước ai đi xa tới xa. Cứ tưởng tượng bây giờ nhân loại, bây giờ trên thế giới này là 7 tỷ người mà sống hoài không chết, nó dồn chừng dài chừng trăm năm nữa phải nói là học cái chỗ đi mình đứng nữa. Thôi thì bây giờ ai đến trước đã ăn đã uống đã được tài nguyên rồi thì luôn góp để nhường cho con cháu cho người sau sống. Nên đó là cái luật tuần hoàn của vũ trụ. Nên đối với một người tu không có sợ chết. Hôm trước tôi có kể về ngài Đạo Gia Mùa Dung cho quý Phật tử nghe chứ. Ngài Đạo Gia Mùa Dung là một vị thiền sư tịnh tông. Ông sống với 500 đệ tử, chuyên môn đi trồng rau, trồng lúa đi sống. Một năm mà số lương thực mà thâu được ví dụ như 360 thùng lúa thì ông chia 360 phần. Ngày nào mỗi ngày thì chỉ ăn một phần gạo thôi. Và nếu mà bữa nào khách đông thì thêm nước, thêm muối cho nó thêm gạo. Không có nhau thì đi tâm thanh nguyện quý, đi chuyên tôn lên rừng. Thì đạo phong của ông cao đến nỗi nhà vua mới nghe tiếng và mới cúng dường ba cho ông sư im một tiếng. Tức là coi như ông luôn hàng thượng phẩm. Nhưng mà ngày Đạo Gia thì ngày đã đặt ra một cái luật là không có nhận của cúng dường khi mình đã như. Cho nên thì không nhận. Thì ông vua hồi xưa đạo tự ái như đó, đã ban cho là cũng giống như nhà của Obama mà mời con đến cho một đồ mà con được giấu thì đó cũng là rất lòng. Và người ta nhận được của vua là cái học ở ông. Mà nhà vua đã ban mà ông tự cháu là khi vua. Cho nên ông vua ra lệnh, một là nhận, hai là đánh đánh 50 roi đuổi ra khỏi chùa thì cầu xin vua. Thì ngày mà vị sư bị hành hình Chị Quan Nguyện đó là đệ tử của ông, cho nên Quan Nguyện nắm ruột của nó như thế này. Theo luật vua đó, thì con không dám cãi, nhưng mà luật nó có cái mở mặt đơn là ai mà già và bệnh thì được miễn hình phạt. Thì trước con đường con xin hỏi hòa thượng, tuổi thì đã già rồi, hôm nay thì có bệnh không? Hòa thượng đã bình thường cũng hay bệnh, nhưng bữa nay sức khỏe quá, không biết bệnh hoạn gì mà. Và do đó thầy bị ba mươi roi và đuổi lên khỏi chùa. Thì vì sao ngài ông vua hân hạnh tha lỗi cho ngài được trở về chùa tu, và để về tu thời gian rồi ngài mới nhớ hết tất cả đồ chúng lại. Thì đọc bài kệ ta nay để đi sáng như đời không phạm lỗi, sống không đưa thiên đường, chết không ngán địa ngục, buông tay lao nghe ngoài ba cõi, mặt tình bay bổng vụ lạc chi sang mẹ nên bút hàng đi mất. Thì đó là những gì mà sư phụ đạo họ muốn chết hồi nào chết sống hồi nào, nhưng họ họ không lệ thuộc, sống không ưa thiên đường cho nên chết họ không ngán địa ngục. Còn mình do mình còn thích điều này, thích những cái vừa ý cho nên chúng ta cởi gặp cảnh thuận thì phải tham, gặp cảnh nghịch thì phải sanh, mà không tham không sanh thì ích kỷ nó dịch vụ nằm trong mình, do đó chúng ta tạo chi nghiệp. Cho nên khi sống thì chúng ta buồn, mà chết thì chúng ta buồn, cho nên mình chết. Thành ra do đó cho nên cái chuyện mà sống chết là cái chuyện rất bình thường, nên trước mình bạn đang đi người ta đi thì mình cũng sẽ đi, để làm sao ra đi tùy quyền cái đây từng ra đi tự nhiên, hiểu không? Thành ra trong kinh Phật có nói một cái bài chuyện là bố bà vợ của ông diễn giảng á, quý vị có nghe không thì chưa, là ông diễn giảng của bà vợ cũng thích, ông rất cưng chiều, món ngon vật lạ quần quà áo đồ gì cũng đem về cho bà mặc á. Và thứ hai thì không bằng bà xin số một, nhưng mà ngày nào cũng phải gặp mặt chứ không xong ngủ cũng ngon ăn cũng ngon. Bà thứ ba thì để vui buồn tâm sự thân nhí có nhau, riêng bà thứ tư thì sống cũng được chết cũng được, ông chẳng quấy ngoài hơn. Tới lúc ông sắp lâm chung thì ông gọi ba bà vợ mà ông thương yêu nhất đến, ông nói bữa nay là mình sắp chia tay, tình của tôi đối với mấy nàng thì ai cũng biết và mấy nàng biết rõ hết, như vậy xin hỏi cái người thứ nhất mà tôi yêu thương nhất đó, hoạt động mắt lạnh và sắm sửa không thiếu một thứ gì món ngon vật lạ cho, có bằng lòng đi theo tôi qua đời cả hay không? Thì bà này bắt đầu là chia tay là mất tình nghĩa đôi tay có thấy không. Bà thứ hai là bà ngày nào cũng phải gặp mặt nhiều chừng đó, thì bà nói cái cũng mà mình chết em đi với chồng khác. Ông cười nhậu quay qua bà thứ ba, còn bà thì như thế nào? Thì bà bắt đầu khóc, bà nói là mình chết em lo tang lễ, đưa tang em để tang 49 ngày cũng có thể 3 năm, nhưng mà mình đừng có dắt em đi, mà em nói thiệt để bảo đảm em kiếm thầy biến trước, cho nên mình dắt đi thì khổ lắm. Riêng bà thứ tư là bà ông không còn đói hoài đó, cho nên không còn cái hy vọng nữa, thì bà tuyên bố mình đi tới đâu em đi tới đó, lên trời em cũng đi xuống địa ngục em cũng theo, không rời mình được bước. Thì bố bà vợ đó Phật đưa ví dụ người thứ nhất là thân xác này, có phải không? Mình luôn luôn lựa món ngon ở đâu kiếm cho ăn, quần là áo đồ thứ gì mà trên thế gian này đó mình đem về cho cái thân bị thương. Nhưng bà này mất là sẽ chia tay. Và thứ hai là tiền bạc của chị của nấu, ngày nào cũng phải, hồi xưa thì bỏ một tờ cắt hoặc là chôn giấu đâu đó, cũng phải lâu lâu kiểm soát chứ đâu có yên tâm, là tiền bạc là tài sản. Nhưng mà khi mình mất thì bà đi lấy chồng khác, đó nghĩa là bà thuộc về người còn sống cho nên của mình, đi giới giá trị đốt mớ đồ mã nhân cơ đỡ cắn cứ lương tâm thật sự khi đắc ơn với tài sản. Còn bà thứ ba là ai? Là cha mẹ, vợ chồng, quý thuộc, bà ngoại, nhân dân. Nếu chúng ta sống với các thân quý, nhưng mà chia tay thì không trở lại. Mà họ biết chết rồi có nghĩa là có thể xung họ chết người, chết chồng là họ yếu liệt, họ rất sợ đi theo mình. Như vậy thì ba cái nguồn thân thiết, tức là thân này là tài sản và thân kiến chúng ta sẽ chia tay. Riêng bà thứ tư là những nghiệp lành và nghiệp dữ mà chúng ta tạo một đời hoàn toàn chúng ta không nghĩ. Vì thân xác, vì tài sản, vì thân quý, chúng ta tạo nghiệp lành nghiệp dữ thì sẽ đi theo chúng ta như bóng thân. Cho nên ba bà trước thì chúng ta cũng phải lo, tức là chúng ta cũng phải duy trì cái thân này như một cái xe, như một chiếc bè qua sông, rồi cũng phải có tiền bạc sự sản như sống, rồi cũng phải có thân quyến. Thì ba người này là rất thân, chúng ta thấy lơ là. Nhưng mà riêng bà thứ tư là bà đưa chúng ta đi theo mình từ đời này qua đời khác và quyết định cái tương lai của mình. Cô nhớ cách đây 1 năm 2 năm có một chú bé ra đời chấn động cả thế giới, là con của chị Hoàng Tử Anh. Ông ấp cái chú bé dễ thương ghê. Bây giờ cô thấy cái tình hôm qua, cô mới thấy cái tình báo như bút bế. Chú hoàn toàn chú để ý cho nó. Khi chú chào đời là nhà báo trước cái nhà bảo xăm của chú, họ chia ra từ thức vô để mà họ lót chỗ họ nằm và đợi để chụp cái hình và bắt cái thông tin của chú bé này. Ngay đến cái sáng nay ra, họ cũng thay đổi chiếu màu, chiếu mấy chiếu màu để đón mừng thì hoàng tử đó. Và ở nước Anh bán đại bán nước Úc, New Zealand và những nước khác thì mừng rỡ hơn qua. Một vị hoàng tử rất bình thường, cứ là một đứa bé trai đó, mà khi sinh ra được cả thế giới vào đó. Mà giờ chú nó mang tấm tả nào là tấm tả đó là bản thân, còn cái áo màu gì là cái thương hiệu đó thì bản thân. Đến giày dép mũ nó đồ chơi của chú mà chú cầm tới cái gì thì cái đó thì quá bản thân. Thì sao cái người có phước gì mà cả thế giới chào đó, cả thế giới quan hô, và trong khi chúng chưa có một cái tài năng gì đó, mình chỉ có cái đàn hào thôi, không có tài năng cũng chỉ có là như một đứa bé bình thường, nhưng mà cả thế giới đều đón chào. Vì vậy người này sinh ra với cái phước báo của vị vua tương lai, còn mình vua cổ coi như một cái cường quốc, chứ nếu mà vua Lào hoặc Campuchia thì cũng không có được dữ dội gì hết. Cái gì đó để ý. Rồi có những đứa bé khi vừa cắn thai xong là bị móc ra, là những người này không có phước. Giờ vì cái bà vợ thứ tư định mình cho mình, khi một gì mà người mà nuôi sinh con ra thì biết ba mẹ người nào thương đứa con nào đồng cảm với nhau, mình muốn con mình đẹp giàu sang. Nhưng mà mỗi đứa sinh ra tuy là cũng giống một chút ít với cha với mẹ, nhưng mà có cái nghiệp riêng của nó. Cái thời hạnh phúc nhất của ba mẹ là trước tuổi tiên đặt tâm vào đó, nó bình đẳng, nó thương yêu và ba mẹ sẵn sàng uống nắng cười. Nhưng mà khi nó bắt đầu tuổi tiên, nó lớn lên, tức là khoảng từ 13, 15, 20 tuổi, thì thời đó ba má cực nhất, bắt đầu những cái nghiệp cũ nó sống trở lại. Nó mới nói nó không nghe, nói nó cãi và nó đi theo con đường riêng của nó. Các Phật tử có để ý điều này. Như vậy thì là một người Phật tử mình phải biết có đời trước, có đời sau. Cho nên Phật dạy là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chúng ta Bồ Tát thì rất sợ những cái nhân xấu mình gieo, còn chúng sinh thì chỉ sợ cái quả báo, nhưng mà nhân thì gieo vừa phải. Vì sao một vị hoàng tử, một đứa bé ra đời và chấn động cả thế giới nương niu cưng chiều, vì người này phước báo của họ đã gieo cái nhân lành rất là tốt. Và tại sao một đứa bé vừa cấn thai là bị móc ra, là vì đứa bé này là có những cái duyên không tốt. Thì cũng trên cái con đường mà đi mà sống chung với Phật tử, có lần cách đây khoảng 25 năm, cô có đến một ngôi chùa. Thì con lúc đó cô đang bận diễn bệnh cho nên bị sát của ngôi chùa cô diễn nơi, rồi con tụng kinh thỉnh chuông hay thờ. Thì trong lúc mà con mà đó thì chùa đang làm trùng tu ở Việt Nam, làm thì dân làm xúc nhau hút công hút cổ rồi phụ làm, tức là cùng làm cho hút thầu hết như này. Thì trong đó có một chị tên là chị Tám, khi đến và đi xin công quả của cô, thì chiều hôm đó khi đến thì gặp cô, chị mới nói đưa cho cô là một cái chai dầu thôi, thoa với muối, thì em biết là lúc đó thuốc men khó. Và chỉ nhờ thôi những cái lưng thì tôi dỡ cái lưng đi ra bằng đêm đó. Thì tôi chỉ hỏi là tại sao cái lưng chị bạch chỉ không thấy xanh tay. Thì cái chị đây là chị lấy dầu hôi, dầu lửa rồi ngâm với muối là thoa. Thì ở cái giờ bữa thì chị quát cô ra vì sao dùng chị nó nói. Chị nó không phải là em bị cháy xe mà con em nó giết em. Thì cô nghe nói tôi ngạc nhiên, tôi hỏi tại sao con nhiều như chị. Thì chị nhớ chỉ có hai đứa con trai, thì về vợ cả chồng đó. Đứa con đầu ở riêng, đứa con út thì ở chung với chị mới được cưới vợ. Thì bởi đó nửa đêm nó thức dậy, nó mới gạt chị, nó nói là ba nó, tức là đang đi tay rồi đó, bị xe cán chết rồi. Thì chị nghe là tự nhiên thức dậy, chị hoài cái căng lên trên cổ, thì nó lập tức nó lấy cái căng xiết cổ. Thì chị mới ngọt quá, chị được dậy, chị hỏi con làm gì vậy. Thì nó nghiến răng, nó bữa nay là ngày cuối cùng của mình. Thì nó đưa chị giấy tờ, nó bắt ký tên em. Và nó lập cái bản di chúc. Trong nó nói rằng chị là buồn chuyện gia đình tự thiêu chết. Và để toàn bộ gia sản này là nó. Thì nó nói bà kiếm gì tự cho bà tự thiêu. Tức là nó xích cổ chị chết xong. Thì lúc đó chị mới đi đau buồn nhất mà tại sao con mình làm như vậy. Chứ thật sự trước cái chuyện chết sống khi nó tê tái quá à. Mình nuôi nó từ thổi băng sơ, ẩm mọc nuôi nó từ nhỏ, mình dạy dỗ, dình dờ cả chồng bị giết mình. Cho nên lúc đó thì xiết cái dây thì cái giải lụa sao mà để những người xung quanh hát họ nghe. Thì lúc mà nghe thì họ đi báo xong nghe. Rồi rốt cuộc phụ có tám sát bất thành, họ mới đưa giả hai mẹ con cho con nghe. Thì lên đâu ai không khai là nó giết hôm qua rồi. Lần thứ nhất là nó đưa một phút về trước cho chú uống thì nó nói là phút thấp phút. Nhưng mà rồi chị bỏ đâu đó chú quên mất. Lần thứ hai là hai má con nuôi cái chạy heo thì nó đi ra nhà nó cái cặp dao nó đập chị. Mà lúc đó có người tới mà nó không chết và nó thất bại. Lần thứ ba là nó sẵn đặt rất kỹ. Nửa đêm dậy bắt mẹ ký vào tờ giấy chú xong sẽ giết mẹ. Rồi chắc buổi cho mẹ lý sang mẹ tự nhiên. Thì nó thấy cái đó là hoàn hảo mà ban là người thất bại. Thì khi mà nó khai như vậy công an bắt nó ký tên và giải nó vào trong trại để cải quốc để vô tội. Thì ngay đó bà mẹ chụp người con dao trên lòng sắt lòng giấy trên bàn để bắt kê vào cổ bà nói nếu mấy anh giải con tôi đi tôi được tự chết đi con tôi là không gian do tôi dạy dỗ không kỹ cho nên tôi xin nhận cái phần trách nhiệm đứa con này làm hư là do tôi thì xin cho tôi thời gian để tôi dạy dỗ nó chứ bây giờ đem nó đưa vào nó sống với những người không thương nó không biết nó vô trong tù sau này đại hoàng mà nó muốn luyện ra thì đứa con tôi là tiêu rồi không còn không thể nào cứu giảm được. Tức là con giết mẹ nhưng mà người mẹ không nỡ để con mà chờ được phục. Thành ra bà mới cầm cái dao bằng kề vô cổ của bà thì là bà hướng lại bà xin cho bà một thời gian để bà giấu được con. Và nếu mà giải nó đi là bà chỉ tự mình chết người. Thì chị Tám đó là một nhà giáo ưu tú, tức là nhà học, là một vị hiệu trưởng. Thì bà lúc năm đó chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Thì làng xã của là những người học trò quen cái chị mà đã thấy như vậy thì họ mới hâm nghe hàng nhỏ họ nói là bây giờ mà giữ cái đại tấm cây này nếu mà nó còn tái phạm nữa là họ bắt giam liền và bắt nó đi trở về con dưới mẹ. Thì khi chị trở về thì nó quăng xuống túi đồ thì hả chị đi cái xe ông ta đi cái gì chút mắt và chị đi đến cái chùa mà cô đang không quả thì chị hỏi cô hỏi chứ tại sao chị đi đến lặng lộ đến đây thì chị nói là cách đây 20 mấy năm lúc mà em ly dị với chồng xong thì em dắt hai đứa nhỏ này thì nó được đưa bọc trên tay đến bây giờ ông thầy coi ngày mấy thầy mà ở chùa quê hay coi ngày để mà cất cái nhà cho mấy má con nuôi tựa thì thầy coi ngày xong thì được dồn cái thằng nhỏ em bọc trên tay là út thầy nói chị nhớ để giúp cho con nghe tại vì chị sinh mở một cái trại nuôi heo thì thầy cũng bên ngày cho thầy nói thôi để đứt cho con đi được có để tiền của cho nó mất đứa bé này nó sẽ mang cái nó có một cái tướng là vi phạm pháp luật này nó sẽ làm cái nghiệp ác và nó ở tù đó chị nhớ thầm lặng lắm giữ để biết cho con mình đi, chứ không sao mình chỉ âm thầm. Trên đời này không có cái gì đau buồn mà có một đứa con hư hết. Thì khi mà thầy nói như vậy xong cũng như vậy, con mình còn bầu cho ta, mà tự nhiên nó mà khó ký cho nó sao thì đi bảo pháp được, cho nên như vậy đi bỏ đi đi. Bỏ đi thì chị giáo lúc đó là rất là nghèo. Chị nào có làm dạ để học hồi đó thì biết. Hồi xưa cô cũng là để học. Nhớ sau 75 thì học giáo tiếp thì mấy giáo tiếp mà cũ á, có làm câu đấu như này. Nhà giáo tháng dạy, tháng lâu, khổ đã, mấy giáo án, giá nào. Hôm nay sẽ có nhà giáo không? Nhà trường, nhừ trà, nhừ cá hoa, nhòa cá lương, lấy lương hồn, lương hồn. Rồi thời đó là có câu thì muốn sáng lấy tờ điện, muốn diện lấy tờ mai, muốn ăn mài để thầy giáo. À, là cô hỏi đó cô thầy giáo thì sao cô cũng bón ngay cô đi học đủ. Nên lúc đó nghèo chỉ mới về chỉ mở cái trại heo thì chỉ nuôi heo đi về rồi mọi việc cũng quên đi. Rồi sau thì bị vợ đá chồng thì cái lứa heo mà chị đang nuôi đó là gần cả trăm con. Tức là ngoài cái nghề là hiệu trưởng chứ còn kiêm cái nghề là nuôi heo. Chị mới nói với năm bữa đó, chị nói với thằng ông út là để má bán miếng heo này, nó xây cái nhà để ăn hai con. Cái đi tội nó ở nhà lắm mà mình ở nhà con thì cái lòng người mẹ mà, thì chính cái câu nói đó là cho cầu con út nổ lòng thăng, cho nên muốn giết mẹ để lấy hết cái gia tài, không có cần thiên là gì nào. Thì cái nguyên do nó ra là gì? Thì cô mới hỏi như tại sao từ cái ông thầy, thì chỉ nói rất là thích tội. Hồi xưa ông thầy cũng nói là con em sau này sẽ vi phạm pháp luật, cho nên em nghĩ là ông biết được điều đó thì ông có biết cách để cứu con em. Do đó cho nên em mới đến thì như coi thầy có cái cách nào để mà chuyển đổi tâm tính của thằng nhỏ không. Và cái cách hồi xưa thầy biểu là chị nên đi trước cho con, chị được để tiền cho nó, để tiền cho nó sang nhà hư. Cho nên chị đến nó như thế này, chị kể cho con nghe. Thầy có số cô còn trẻ cho nên nghe xong cô xin sáng, cô dẫn chị vô đọc cái gì hòa thượng liền. Rồi hòa thượng nghe xong ổng nóng, biết thầy thì ít lắm, thầy chỉ nói kêu